SCIM án tập. Vụ án thứ 10, chương 26. Tiến triển ngoài ý muốn. Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của lạc hồn cốc.com. Bạch Ngọc Đường lại đóng DVD ra, Tường Bình vừa thấy liền trầm trồ.
Wow, đĩa DVD, mong muốn của nhân loại à.
Mọi người có chút bất đắc dĩ nhìn hắn. Tường Bình cười hì hì đem mấy cái đĩa đến bên bàn đóng gói cẩn thận, chuẩn bị mang về Hảo Hảo hưởng thụ, mong sao có đầu mối trọng yếu chút, hơn nữa nội dung bên trong đặc sắc chút. Lúc này, người của khoa giám định cũng tới nơi, bắt đầu thu thập chứng cứ. Cảnh viên đang kéo hoàng tuyến để phong tỏa phòng khám. Triển Chiêu vội vã xua tay, nói:
Đừng nha, mọi người đều trở về đi, nơi này giữ lại, giữ lại. Miêu Nhi, cậu muốn thế nào?
Bạch Ngọc Đường hỏi.
Nơi này tuyệt đối là một chỗ tốt để dẫn xạ xuất động à.
Triển Chiêu nói.
Ai biết chúng ta từ nơi này cầm cái gì ra à? Đúng không? Có đầu mối thèn chốt, khẳng định sẽ có người thèn chốt đến lấy.
Bạch Ngọc Đường sau khi nghe xong gật đầu.
Đúng vậy. Chúng ta để nơi này vậy, rồi tìm vài cảnh sát theo dõi.
Triển Chiêu nói.
Không chừng sẽ có người tới đây tìm đầu mối để tiêu hủy chứng cứ nha.
Ừ. Bạch Ngọc Đường gật đầu, nói với người của khoa giám định.
Lục soát kỹ một lần, cái gì nên lấy thì lấy cả về.
Rõ. Mọi người nghiêm túc thu thập chứng cứ.
Muộn rồi, về trước thôi.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.
Miêu Nhi, chúng ta đi thẩm vấn tên cổ dư hoa thần kinh kia đi.
Ừ. Triển Chiêu gật đầu, cùng Bạch Ngọc Đường rời khỏi chỗ này. Bạch Trì cũng chui vào trong xe, chuẩn bị trở lại. Bạch Ngọc Đường vừa khởi động xe, thì điện thoại trong túi reo lên.
Miêu Nhi.
Bạch Ngọc Đường không tiếc mà lái xe đi, Triển Chiêu vừa người qua lấy ra xem, khẽ nhíu mày.
Ngại hổ gọi.
À, Bạch Ngọc Đường cũng có chút giật mình. Triển Chiêu mở điện thoại ra, đặt vào tai Bạch Ngọc Đường.
Alo.
Bạch Ngọc Đường vừa lái xe vừa hỏi.
Ngại hổ.
Trong điện thoại, Ngại hổ không biết đã nói những gì, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nói.
Tôi biết rồi, phiền cậu rồi.
Cúp điện thoại, Triển Chiêu hỏi.
Làm sao vậy?
Thấy biểu tình của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu nhìn ra ngay cậu ta đang có chút mệt mỏi.
Đã xảy ra chuyện.
Bạch Trì hỏi.
Hoàng Lan trốn rồi.
Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói.
Hoàng Lan.
Triển Chiêu sửng sốt. Bạch Trì sờ sờ đầu.
Tên này sao quen tài thế á?
Tên biển thái mấy hôm trước chúng ta bắt được trước cửa siêu thị á.
Triển Chiêu nói.
Cái tên Hà Triệu Hổ thiếu chút nữa bị thương, bị mà hán đập cho một trận đó.
Á, là tên đó á?
Bạch Trì cả kính.
Hắn cháy, sao có khả năng?
Kể là trong nhà giam đột nhiên nôn ra máu, nói với cảnh sát hắn có thể bị ung thư dạ dày. Cảnh sát liền vũ trang hạng nặng dẫn hắn đến bệnh viện kiểm tra. Sau đó trong lúc kiểm tra đánh chết một cảnh sát, một bác sĩ, rồi đào tẩu. Đánh chết hai người.
Liễu Thanh mở to hai mắt.
Bỏ trốn vô ích à? Ừ, đã phát lệnh truy nã, đang lùng bắt tên này trên phạm vi toàn thành.
Bạch Ngọc Đường cau mày, nhìn sang Triển Chiêu.
Miêu Nhi, cậu thấy sao? Không nể chỉ trùng hợp. Chạy trốn lúc này.
Triển Chiêu nhíu mày suy nghĩ một chút.
Tiểu tử này đúng là bỏ trốn vô ích. Lúc trước hình như đã phản quyết là phạt tù. Lần bỏ trốn này hình như quá trùng hợp. Hơn nữa, giết cảnh sát cùng bác sĩ. Đợt này mà bắt được chắc chắn bắn chết à. cậu cũng nghĩ như thế.
Bạch Ngọc Đường nhìn anh.
Bằng không sao lại không muốn sống, hay là có vấn đề khác?
Ừ, Triển Chiêu gật đầu.
Hơn nửa lúc đầu cũng là tiểu tử này xuất hiện tại siêu thị, sau đó chúng ta gặp người thứ nhất chết vì xác chết mỉm cười, sau đó mới dần đi sâu vào vụ án này. Có thể có quan hệ gì đó không, hay chỉ đơn thuần là vừa khớp?
Bạch Ngọc Đường cau mày.
Hoàng Lan này quá nguy hiểm, nhưng lại là một biến thái, thật muốn nhanh chóng bắt hắn lại.
Bạch Trị vuốt cằm có chút lo lắng hỏi, hắn có thể đi tìm mẹ hắn gây phiền phức không? Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, nhíu mày.
Không đến mức thế chứ, tiểu tử này thật vất vả mới trốn được, còn quay về mạo hiểm. Không nhất định à.
Triển Chiêu nhíu mày nói,
hắn rất cổ chấp, cũng có khuynh hướng bạo lực, đã quen với việc thất bại nhất định phải trả thù, nếu không sẽ canh cánh trong lòng. Có ý gì?
Bạch Ngọc Đường không hiểu.
Hắn rất có thể sẽ trở lại tìm mã hán gây phiền phức, dù sao mã hán là người cuối cùng đánh hắn, làm hắn triệt để trở thành kẻ thất bại.
Triển Chiêu nói,
mặt khác, chạy trốn là hành vi cá nhân của hắn, nhưng cũng có người hỗ trợ, điểm này cũng rất quan trọng. Có người hỗ trợ, rất phiền phức.
Bạch Ngọc Đường đã lái xe tới cảnh cúc, mọi người quay về phòng làm việc SCI. Toàn thể SCI đều ở trong phòng làm việc, bọn họ chưa hề biết chuyện Hoàng Lan đã bỏ trốn, đang vội vàng chỉnh lý hồ sơ, cùng vây quanh xem con thú đi bằng mũi. Khi Bạch Ngọc Đường trở lại, liền nói sơ qua cho mọi người biết chuyện Hoàng Lan.
Hả? Tiểu tử này dĩ nhiên lại vượt ngục.
Triệu Hổ giật mình nói,
lần này mà không tóm lại được thì đúng là thảm họa trần gian nha. Mẹ hắn, hắn có thể sẽ tìm cậu gây chuyện.
Triển Chiêu nói với mẹ hắn,
mấy ngày nay cẩn thận chút.
Mẹ hắn cười cười,
hắn tội mỗi tốt đó, chỉ sợ tìm không ra.
Đang nói chuyện, Công Tôn cầm một kiện tư liệu đi vào.
Nè, con thú kia là hàng thật đó, bật quả cái cấu thân thể rất kỳ quái, thật không biết làm sao mà đào tạo ra được nữa, hoặc nhìn giống như bị dị dạng, nếu có thể giải phẫu thì tốt rồi.
Nó còn sống, giải phẫu có ổn không? Bạch Trì có chút lo lắng hỏi.
Tôi cùng Mã Hân đều rất muốn à.
Công Tôn nói,
bật quả vừa nãy mấy nhà động vật học tôi hỏi ý kiến đều nói, nếu tôi dám giải phẫu nó, bọn họ sẽ thắt cổ trước cửa phòng pháp y của tôi.
Lạc Thiên bưng ly cà phê đứng một bên, thấy Công Tôn qua đây một mình thì hỏi,
mẹ Hân đâu? Nè, con bé lên bây giờ đó, vừa rồi kêu đói bụng, xuống cửa hàng tiện lợi phía dưới mua hot dog ăn rồi.
Công Tôn vừa nói, chợt nghe mẹ hắn hỏi,
con bé đã đi bao lâu? Vừa đi.
Công Tôn còn chưa dứt lời, mà hắn đã lao đi. Lạc Thiên cũng buông ly xuống chạy theo, Triệu Hổ cũng theo đuôi phóng ra ngoài.
Làm sao vậy?
Công Tôn khó hiểu. Triển Chiêu nhíu mày nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nói với Tường Bình,
gọi điện thoại cho phòng bảo vệ, cho một cảnh sát trực cửa đi tìm Mã Hân rồi đưa con bé lên đây. Sẽ không khéo như vậy chứ.
Tường Bình ấn điện thoại gọi cho phòng bảo vệ. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu xoay người xuống lầu. Công Tôn cũng đuổi theo hỏi,
xảy ra chuyện gì? Phỏng chừng là quá khẩn trương mà thôi.
Triển Chiêu ấn phím mở thang máy, nhíu mày nói,
bật quá cẩn thận vẫn hơn.
Mẹ Hân cùng Công Tôn bận biểu đến nửa đêm, đợi đến mức bao tử kêu ung út. Quan điểm của cô là làm một mỹ nữ để bao tử kêu là vô cùng không nho nhã, nhưng cô muốn làm cho nó nở căng ra. Đi xuống lâu, ra khỏi cửa, hướng thẳng đến cửa hàng tiện lợi ở phía đối diện. Nơi này bán rất nhiều thứ để ăn, đặc biệt là quen đông chữ cùng hot dog vô cùng ngon. Mẹ Hân đang ở nghĩ xem nên mua hot dog hay quen đông chữ, hay là cả hai luôn, hay là mua một quả trứng luộc lá trà cùng một gói mì. Cô đang đứng bên này nhìn nhìn đường một chút, không có xe, liền đút hai tay vào túi áo thùng thẳng qua đường. Còn chưa kịp sang đến bên kia, đột nhiên thoáng nhìn thấy từ trong chỗ ngoặt một chiếc xe bánh mì màu trắng lao thẳng về phía mình. Mẹ Hân hoảng hốn, may mà cô không phải kiểu tiểu thư khoe cát nhát gan này nọ, động tác có thể coi là nhanh nhẹn, vội vàng bước lùi về sau. Thế nhưng cái xe trắng toát này lại dừng lại trước mặt cô, mẹ Hân theo bản năng cảm giác được có chút nguy hiểm. Sau khi cô lùi lại, cửa xe đột ngột mở ra, hai tên thanh niên nhảy xuống, kéo cô lên xe. Mẹ Hân cả kính, chợt nghe phía sau có người la lên. Hân! Mẹ Hân nghe được đó là thanh âm của mẹ hắn, nhưng cô đã bị người túm vào trong xe. Mẹ Hân đương nhiên muốn phản kháng, một cô gái như mẹ Hân tuyệt đối có thể coi là mạnh mẽ dũng cảm. Cảm giác có người túm tóc mình, cần tức giận nổi lên. Cô nghiêng người, nhấc chân đạp vào hạ bộ của tên đối diện. Hắn ăn trọn củ đá của cô, văng tục rồi nhảy nhào vào xe. Tên còn lại liền trực tiếp kéo cô lên. Mẹ Hân đâu dễ dàng để người khác bắt mình đi như vậy, liên tục đánh rồi lại đá. Mặt thấy mẹ hắn Lạc Thiên sắp đuổi tới nơi, những người đó không đợi đóng cửa xe, liền lái xe chạy trốn. Lạc Thiên cùng mẹ hắn đuổi theo phía sau. Mặt thấy xe đang cách xe dẫn, mẹ hắn móc súng ra, muốn bắn. Ngay khi cửa xe được đóng lại, trước mắt xuất hiện một chiếc xe màu đen. Mẹ hắn liếc mắt thấy chiếc xe Mercedes-Benz đèn đang lao tới, cũng mặc kệ quay người hướng về cái xe bánh mì, giơ một ngón tay lên. Chợt nghe kẹt một tiếng, chiếc Mercedes-Benz đèn vừa đi qua chiếc xe màu trắng, đột nhiên chuyển hướng, trực tiếp đụng vào. Xe bánh mì bị đụng vào đằng sau, hơn phân nửa xe lao vào trong bồn hoa, nhưng vẫn muốn rồ ga chạy trốn, thì chiếc Mercedes-Benz quay lại, trực tiếp bức xe bánh mì nằm gọn vào bồn hoa, phía trước đã bị một lượng cây cối bụi rậm ngăn trở không thoát được. Lúc này, Lạc Thiên cùng mẹ hắn cũng đuổi tới. Cửa chiếc Mercedes-Benz mở ra, Bạch Cấm Đường đi xuống, anh cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy Lạc Thiên cùng mẹ hắn chạy như bay qua mình, liền thẳng thắn giúp đỡ dẹp cái xe bánh mì kia. Triệu Hổ ở một bên hô lên, đại ca, lái hay quá. Làm sao vậy? Bạch Cẩm Đường hỏi. Không đợi Triệu Hổ trả lời, mẹ Hân từ trên xe nhảy xuống, sợ đến mất mặt mũi trắng bết, nhảy dựng lên hét. Anh hai, hồi nãy nó túm tóc em, đánh nó. Bạch Cẩm Đường chợt nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, quay đầu lái, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng đi tới. Triệu Hổ đi qua hỏi mẹ Hân,
em gái, không sao chứ, có bị chiếm tiện nghi không?
Chiếm cái gì nhé? Mẹ Hân trừng mắt,
làm gì dễ chiếm tiện nghi thế, trong túi em có dao giải phẫu, thiến bọn họ.
Triệu Hổ khóe miệng cò rút, dẫu dao giải phẫu trong túi tuyệt đối là học Công Tôn. Công Tôn kéo Bạch Cẩm Đường hỏi,
sao anh lại tới đây?
Bạch Cẩm Đường đại khai cũng biết phát sinh chuyện gì, châm một điếu thuốc nói,
muộn đến đón em, vừa khéo đụng phải. Không sao chứ?
Triển Chiêu hỏi mẹ Hân.
Không.
Mẹ Hân xoa xoa đầu, đối với chuyện bị hai tên kia kéo tóc hình như vẫn canh cánh trong lòng.
Ai?
Bạch Ngọc Đường phải đầu xì nát bét, cảm thán,
đừng chết chứ, còn phải nói chuyện à.
Sau đó, thấy mẹ hắn cùng Lạc Thiện đi ra, từ trong xe kéo ra ba kẻ đang đeo còng. Trong đó một kẻ là Hoàng Lan, hai kẻ kia nhìn cũng giống mấy tên côn đồ. Triệu Hổ nhìn Hoàng Lan, vẻ mặt vô cùng bội phục nói,
tiểu tử, chủ thật giỏi à, đào tẩu rồi còn không quên quay về làm ác.
Ngài Hổ cũng mang theo cảnh viên chạy tới. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút, nhướng nhướng mày như là hỏi,
có đúng là có vấn đề không?
Triển Chiêu suy nghĩ một chút rồi nói với Ngại Hổ,
Ngại Hổ, ba người này trước hết cứ giao cho SCI ha, có một số việc bọn tôi còn hỏi. Được, hỏi xong trực tiếp bắn chết luôn à, tiểu tử này chết chắc rồi.
Ngải hổ thở phì phì giao người cho triệu hổ bọn họ, rồi dẫn người ly khai. Triển Chiêu nhìn Hoàng Lan, lại nhìn mẹ Hằng bên cạnh, hỏi:
sao anh biết cô ấy là ai?
Hoàng Lan nhìn chăm chăm vào Triển Chiêu, không trả lời, chị nhếch miệng cười. Điều cười này cộng với khóe miệng bị thương, cảm giác có chút đáng sợ. Mẹ hắn cũng thấy kỳ quái, theo lý mà nói, Hoàng Lan vừa trốn khỏi, làm sao biết mẹ Hân là em gái mình? Triển Chiêu sờ sờ mũi, nói với Bạch Ngọc Đường:
Tiểu Bạch, nói Tường Bình tra xem, Hoàng Lan ở trong nhà giam đã tiếp xúc với những ai? Trong những người đó, ai là người biết rõ gia cảnh của mẹ hắn, hoặc là có hiểu biết về SCI?
Triển Chiêu vừa dứt lời, liền thấy chân mày Hoàng Lan khỉ nhớt.
À,
Triển Chiêu hiểu rõ cười cười.
Biết khi ở trong nhà giam sao? Thú vị nha.